Kính thưa quý ông bà, chị em, đây là lần đầu tiên hội thánh chúng ta thờ phượng trực tuyến qua Facebook và qua website của hội thánh. Chúng ta đang ở trong một cái tình huống thật là lạ, bởi vì quý ông bà, chị em cũng biết rằng cái đại dịch coronavirus hay là dịch Vũ Hán đã xảy ra hơn 170 quốc gia và đã đến đất nước Hoa Kỳ, nơi chúng ta đang cư ngụ. Và đồng thời cái bệnh dịch này cũng đã bắt đầu đến thành phố Houston, nơi chúng ta đang sinh sống. Chúng tôi rất vui mừng, bởi vì dù rằng trong cái buổi thờ phượng cách ly như thế này, mà nếu tất cả con cái Chúa hội thánh ở Houston ở nhà hay ở nơi những nơi cách ly cùng hòa lòng với nhau để thờ phượng Chúa, hát những bài thánh ca chung với nhau, đọc lời kinh thánh chung với nhau, có thì giờ để mà cầu thay cho nhau, đó là điều tốt lành. Thưa quý ông bà, chị em, làm người thì chúng ta rất là dễ lo lắng, vì đấy là một cái phản ứng tự nhiên của chúng ta đối với những gì chúng ta thấy xảy ra trên thế giới. Những năm trước đây thì chúng ta lo lắng bởi vì đe dọa chiến tranh. Rồi cách đây không lâu, ngay cả thành phố chúng ta đang ở phải chịu cái thử thách của thiên tai. Và mới vừa rồi đây thôi, quý ông bà chị em cũng đã biết rồi, nạn dịch hoành hành tại thành phố chúng ta đang sinh sống và cái đất nước chúng ta đang ở và khắp nơi trên thế giới. Những con số thống kê cho thấy thì mỗi ngày càng trầm trọng và chưa thấy cái dấu hiệu để cái cơn dịch này chậm trở lại. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng giống như cái cơn bão nó đang chuẩn bị xảy ra, đang âm ỉ chờ lúc xuất hiện ở thành phố chúng ta. Nhưng mà lo lắng không có bắt đầu bằng những gì chúng ta thấy ở ngoài kia. Lo lắng bắt đầu với những gì chúng ta phải đối mặt mà chúng ta không thấy trước được. Ngày xưa, khi mà chưa có những cái đại dịch hay những gì xảy ra ở cái xứ Hoa Kỳ này, thì chúng ta lo lắng, ồ, phải trả tiền sửa chữa xe hơi là bao nhiêu. Rồi tới cái mùa bão, không biết là gió thổi rồi cái cây nó sập xuống nó có trúng nhà mình không. Rồi con cái đi học, nhất là đi học xa, và không có biết con của mình nó được an toàn đảm bảo hay không. Và khi nghĩ lại, thấy cái vòng lẩn quẩn, lo lắng mà không tới đâu cả. Có người nói với tôi rằng chỉ có hai điều mà chúng ta không có thay đổi được khi sống ở cái xứ Hoa Kỳ này. Là thứ nhất là chết hay là qua đời. Thứ hai là đóng thuế. Nhưng mà năm 2020 này, quý ông bà, anh chị em không có lo lắng nhiều về ngày 15 tây tháng 4 phải quay thuế. Tại mới vừa rồi đây, chính phủ hay là IRS đã gia hạn khai thuế vào ngày 15 tây tháng 7. Thành ra tối thiểu quý ông bà, anh chị em còn có một vài tháng. Thành ra trong cái giờ phút này, trong những cái lúc mà cách ly như thế này, tiếng Anh gọi là social distance, thì coi như hãy tập trung cái lòng của mình trong cái sự thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Ngài, cầu nguyện thay cho nhau. Và cái tâm thần mà càng bình yên bao nhiêu thì chúng ta thấy cái sóng gió xảy ra nó không có lớn mà dễ dàng để mà chịu đựng. Thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời bảo đảm điều này cho chúng ta, sự chăm sóc và cung cấp kịp thời của Ngài. Ngài biết rằng những gì chúng ta lo lắng là kết quả có thể xảy ra trong tương lai. Vì vậy, để mà chăm sóc, để mà giúp dấy cái sự bình an và tin cậy, Ngài dùng lời của Ngài để mà khuyên răn chúng ta, khuyên nhủ chúng ta phải suy nghĩ chăm chú về cái ngày hôm nay, phải quan sát tất cả những cái gì thế giới chung quanh chúng ta và xem thử những gì chúng ta có thể học hỏi được. Mong muốn của Ngài là qua cái quá trình mà chúng ta theo dõi, nhìn thấy, học hỏi đó, thì sẽ làm cho chúng ta có thể nói là bớt đi cái sự lo ngại hay là rúng động, làm dịu cái tấm lòng của chúng ta trở lại. Chúng ta thấy gì Đó là cái đề tài tôi muốn chia sẻ sáng hôm nay. Có ba điều chúng ta cần phải thấy trong ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta hãy nhìn xem những gì có giá trị. Hôm nay hãy nhìn xem những gì là vĩnh cửu. Và hôm nay hãy nhìn xem những gì là tốt lành. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời, thật là diệu kỳ. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con hôm nay để chúng con có thể đáp ứng được những biến chuyển xoay quanh cuộc đời của chúng con, nhất là trong giai đoạn hiện tại này. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con, dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta hãy nhìn xem những gì có giá trị. Lời của Chúa chép trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25 câu 26. Lời của Chúa chép như thế này: vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy nhìn xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng thâu trượt vào kho tàng, mà cha các ngươi ở trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sa? Kính thưa quý ông bà anh chị em, thật là thú vị, bởi vì những gì mà mọi người thường trân trọng, nhà cửa này, xe cộ này, quần áo này, đôi khi computer này, rồi trương mục tiết kiệm này, thậm chí đến thực phẩm, là những gì chiếm lĩnh cái sự suy nghĩ của chúng ta. Và ngay trong cái cơn bão dịch lệ này, kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta trân quý điều gì? Và những gì chúng ta quan trọng hay là trân quý đó thì chúng ta sẽ bảo vệ. Lời Chúa chép về vua Salomon. Vua Salomon là một trong những người giàu nhất trong cái thời của ông đó. Và ông đã tuyên bố rằng những người mà càng giàu có, càng quyền lực thì thường dễ lo lắng, lo sợ hơn, vì họ có nhiều thứ để mất. Và cái sự lo lắng này không chỉ xảy ra cho cái người giàu có hay quyền lực mà thôi. Nhưng cái sự lo lắng này đồng thời cũng xảy ra cho tất cả mọi người. Trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Ai cũng cảm thấy cái điều đó cả. Chúng ta thường hỏi làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ gia đình mình. Nhất là trong cái buổi thời coi như là xoay vần cái cơn trốn dịch như thế này. Ông chủ nhân chúng ta, nơi chúng ta làm việc bảo vệ chúng ta, phải không? Không phải như vậy. Tại vì họ không có chịu trách nhiệm cho chúng ta. Bởi vì họ quan trọng về cái sự lời hay lỗ của công ty. Đó là những gì họ bảo vệ. Nhưng ai bảo vệ cho chúng ta? Ai quan trọng chúng ta? Kính thưa quý ông bà, chị em, chỉ có Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ của chúng ta mà thôi. Đây là điều Chúa Giêsu muốn nhắc nhở con dân Chúa, những gì chúng ta quan tâm, nghĩ rằng là lớn. Ví dụ về nhu cầu vật chất. Những điều đó là vấn đề nhỏ đối với Chúa. Những gì chúng ta có thể coi là nhỏ bé đối với chúng ta, như là những con chim trời. Nhưng Chúa coi đó là quan trọng. Để Ngài chăm sóc những con chim trời ấy. Ngay cả những con chim trời đó là cũng có làm gì để mà tự chăm sóc bản thân. Thật là dễ dàng để nói rằng cái lý do những con chim trời không có lo lắng bởi vì chúng không có đủ thông minh. Nhưng có lẽ thực tế là những con chim trời quá thông minh để mà lo lắng. Cho nên quý ông bà anh chị em, Chúa quan trọng những loài chim trời. Nhưng Chúa quan trọng quý ông bà anh chị em còn nhiều hơn những con chim trời. Chúa Giêsu Christ chết vì quý ông bà anh chị em và tôi, chứ không phải chết vì những con chim trời. Những gì Đức Chúa Trời quan trọng, Ngài sẽ bảo vệ. Đức Chúa Trời quan trọng quý ông bà anh chị em và tôi, Ngài bảo vệ quý ông bà anh chị em và tôi. Hãy nhớ điều này quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra đừng có lo lắng nhiều quá, dù đang ở giữa trong cái cơn bão tố, dịch lệ hay là bất cứ cái cơn bão nào xảy ra trong cái cuộc đời của quý ông bà chị em. Chúa quan trọng, trân quý quý ông bà anh chị em. Chúa bảo vệ quý ông bà anh chị em và tôi. Chúa trân quý hội thánh của Chúa. Chúa bảo vệ hội thánh của Chúa. Đó là cái nguyên tắc, đó là lời của Chúa dạy. Vậy điều đầu tiên, hôm nay hãy nhìn xem những gì là giá trị. Điều thứ hai, hôm nay hãy nhìn xem những gì là vĩnh cửu, hay là vĩnh viễn, hay là đời đời đó. Lời Chúa chép từ câu 27 tới câu 30: Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một cách không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kém chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Solomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một loài hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mái bọt vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế thay. Huống chi là các ngươi. Kính thưa quý ông bà chị em, hãy suy nghĩ trở lại, hầu hết những gì mà quý ông bà chị em và tôi lo lắng là nhất thời. Trước khi một sự việc xảy ra thì chúng ta dành một cái lượng thời gian rất là dài, không có đáng, để suy nghĩ cho những gì mà có thể xảy ra. Và đôi khi nhìn trở lại, sau khi việc nó xảy qua rồi thì hầu hết thì chúng ta cũng quên đi. Rồi thay vì dành cái thời gian để mà học hỏi, để mà biết ơn về cái cách Chúa bảo toàn chu cấp, thì chúng ta lại chuyển sang là một cái kế hoạch gì đó kế tiếp sẽ xảy ra và bắt đầu lo lắng về những điều đó. Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đừng có lo lắng về những gì là tạm thời. Tạm thời nó sẽ qua đi. Ngài không nói điều này bởi vì những gì tạm thời là không có quan trọng. Nhưng mà Chúa chỉ cho chúng ta thấy những cái cánh đồng trong cái vẻ đẹp của bông hoa dại thoáng qua. Và những cái đẹp đó mang lại cái sự vinh hiển hay là vinh quang cho chính Ngài, mang cho chúng ta cái niềm vui thỏa cho chúng ta. Cái tuần vừa qua tôi thấy được những cái tấm hình đi xem cái cánh đồng Blue Bonnet. Có người thì chụp hình đi dạo chung quanh cái bờ hồ, có những con thiên nga đang bơi. Rồi có người chụp cái tấm hình gửi đến ở sau vườn, có những cái hoa cỏ đang trồng. Chúa cho cái thời gian chúng ta sống trong cái hoàn cảnh mà đôi khi rất là rối ren như thế này, phải có cái thì giờ yên tĩnh để có thể kinh nghiệm được cái vẻ đẹp hoang dại ở những cánh đồng. Nhưng mà khi mà đi cánh đồng đừng có đứng dùng cục với nhau. Cái cánh đồng rất là rộng, chúng ta đi là toàn rộng ra, kêu là social distance, tức là cái sự cách biệt, hay là cái khoảng cách phải tối thiểu là 6 feet là tối thiểu. Ngày xưa thì nói là đứng gần được, nhưng mỗi cái khuôn viên để mà đứng bây giờ nó phải là 36, tức là 36 square feet cho mỗi người, để có cái khoảng cách, để mà phòng hờ là mấy cái người này mà có cái bệnh thì nó khó để mà nhảy qua người khác. Và khi đối diện với nhau, đừng có đối diện với nhau hơn 10 phút trong cái khoảng cách 6 feet hay là trong 36 square feet, cái diện tích đó. Chúa biết mỗi chúng ta ai cũng thích cái đầm đầm. Ngài biết giá trị chúng ta đặt vào những cái thú vui nhất thời, ví dụ như tập hợp bạn bè tại nhà của mình. Nếu mà đi ăn thì phải tới cái nhà hàng nào cho đông đúc một chút xíu. Hoặc đi coi hát, mà cái rạp càng đông thì người ta càng vô coi. Nhưng quý ông bà chị em ơi, đây chỉ là những cái khoảnh khắc trong cái cuộc đời. Những cái thú vui tạm thời đó là chỉ là những cái ký ức qua đi. Và chúng ta, nhất là trong cái giai đoạn này, không có cần thiết những cái thú vui nhỏ nhỏ đó, những cái giá trị mà chúng ta đặt đến cái thú vui nhất thời đó, để tạo ra cái sự lo lắng cho cái cuộc đời của mình. Mà cái lo lắng đó nó có thể ảnh hưởng lan tràn qua những cái người thân hay là những người quen. Tại sao Chúa lại đặt để cái vấn đề hãy nhìn xem những cái gì vĩnh viễn, bởi vì Chúa muốn chúng ta tập trung vào sự vĩnh cửu, cái sự trường tồn mãi mãi, nhất là trong cái giai đoạn này đôi khi bận rộn với những cái gì mà coi như là quá gấp thời, để chúng ta suy nghĩ đi những cái điều mà huyền diệu hơn về cái về sự vĩnh cửu. Kính thưa quý bạn chị em, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Christ ngài vẫn luôn luôn liên hệ chính ngài với chúng ta trong cái giai đoạn tạm thời này. Đó là cái nơi mà chúng ta đang sinh sống, có nghĩa là Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em, ngay trong nhà quý ông bà anh chị em. Nơi nào quý ông bà anh chị em đi thì nếu mà có sự liên hệ với Chúa, ngài đồng hành với quý ông bà anh chị em. Tại sao Chúa làm điều này? Bởi vì chúng ta là vĩnh cửu và Đức Chúa Trời quan trọng chúng ta hơn bất cứ những điều gì trên thế gian. Bởi những gì có được trên thế gian ngày hôm nay nó đạt, nhưng ngày mai nó sẽ tàn rụi. Thứ nhất, ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn xem những gì có giá trị. Thứ hai, ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn xem những gì là vĩnh cửu. Và điểm thứ ba, ngày hôm nay hãy nhìn xem những gì là tốt lành. Lời Chúa chép từ câu 31 tới câu 34: ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các chiên ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Cái câu kế tiếp để ý: nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Kết luận trong câu 34: vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc của ngày mai. Sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày ấy. Kính thưa quý ông bà anh chị ạ, là con người, chúng ta thường thường dễ dàng tập trung sự chú ý vào những gì đó có ích giá trị mà chúng ta phải đối mặt cho ngày hôm nay. Những cái điều này có vẻ giống như là rắc rối đang chờ để chào đón chúng ta mọi nơi. Có người nói với tôi: ô, bữa nay lái xe đi tới công sở sao đường vắng quá, thấy mà lo. Nhưng mà nếu mà ôn trở lại, nhớ trở lại cách đây tuần lễ hay là hai tuần gì đó, than phiền bà nay lái xe tới sở bị kẹt xe tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới tới được sở. Thành ra kẹt xe cũng lo, mà không kẹt xe cũng lo. Những cái điều này là giống như là rắc rối đang chờ đón chúng ta. Có nhiều người than phiền gọi điện thoại sao cái đường dây cứ bận rộn hoài, rồi gọi điện thoại thì tại sao nó rang rồi người ta không có chịu trả lời. Thành ra những cái điều đó nó làm cho bận rộn cái tâm trí. Thành ra mỗi ngày trong cuộc sống là giống như là một cái cuộc đấu tranh mỗi ngày. Những cái rắc rối hàng ngày dường như là hiện ra rất lớn trước mặt chúng ta, đến nỗi cái những cái rắc rối đó nó chặn cái tầm nhìn của chúng ta ra khỏi cái lời của Chúa chỉ dạy cho mục tiêu cuộc đời của mỗi chúng ta, của quý ông bà anh chị em và tôi, nếu chúng ta không có cẩn thận. Đó là sự công bình của Chúa và vương quốc của Ngài. Khi mà đọc qua những cái câu này, thoạt nhìn thì giống như là Chúa Giêsu vừa ban cho đám đông của Ngài một cái điều gì đó là mới mẻ hay là nặng nề để lo lắng. Tại trong cái câu: nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Điều đó đúng, vì đó là một phần của vấn đề. Đây không phải là điều mà chúng ta có thể làm. Cái thưa quý ông bà anh chị em, đây không phải là điều mà chúng ta có thể làm, nhưng đây là điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm điều này trong chúng ta. Tôi xin lặp lại: đây không phải là điều mà chúng ta có thể làm, thay vào đó Đức Chúa Trời sẽ làm điều này trong chúng ta. Thành ra ngày hôm nay, thay vì lo lắng về các sự kiện trong ngày, hãy tin rằng Chúa sử dụng những cái sự kiện này, cái giai đoạn này để biến đổi hay là thay đổi, để biến hóa chúng ta mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu Christ của chúng ta hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị, sử dụng cái thời gian quý ông bà anh chị em có trong cái sự cách ly này để gần với Chúa hơn, qua sự tĩnh nguyện, qua sự cầu nguyện, qua sự học hỏi lời của Chúa. Từ đầu năm hội thánh có phát coi như là cố đầu chương trình đọc 100 đoạn kinh thánh. Hãy sử dụng cái thời gian cách ly này để mà đọc lời Chúa, mà không phải chỉ đọc lời Chúa không thôi, nhưng mà suy gẫm lời của Ngài, đọc rồi hiểu, suy gẫm để mà hiểu lời của Chúa, rồi nhưng mà quan trọng nhất cũng phải áp dụng được lời của Chúa cho cái đời sống riêng tư của mình. Để rồi sau những cái cuộc cách ly hay là khi mà mọi sự trở lại bình thường rồi, thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy được rằng Chúa thay đổi mình, biến hóa mình để mỗi cái ngày trong cuộc sống. Quý ông bà anh chị em xoay gương qua đối diện với những người chung quanh thì thấy mình mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Cái tấm gương để mà quý ông bà anh chị em thấy được mỗi ngày mình càng giống Chúa hơn là bắt từ những cái người khác, những người trong gia đình, vợ mình, chồng mình, con mình, hàng xóm của mình, những người chung quanh, những người làm chung sở hay là những người xa lạ, thấy rằng anh chị phản ảnh Chúa Giêsu Christ, đấng mà anh chị tôn thờ. Anh chị quả thật là con cái của Đức Chúa Trời. Cái thưa quý bạn chị em, như vậy ngày hôm nay thay vì cố gắng bảo vệ hay là xây dựng cái vương quốc của chính mình, hãy xem bàn tay của Chúa khi mà Ngài mang cái quyền tế trị của Ngài qua từng cái tình huống, nhất là trong cái tình huống mà quý bạn chị em đang lo lắng hay lo sợ. Phải tin rằng, phải công nhận rằng bất cứ cái điều gì xảy ra, quý bạn chị em là người công bình trước mặt Chúa. Chúa Giêsu Christ đang tế trị, đang ngồi trên ngai của Ngài đời đời và mãi mãi, sống ngày hôm nay, nhưng phải biết chắc chắn rằng quý ông bà cha một ngày nào đó sẽ ở trên miền thiên quốc với Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy gì? Chúng ta hãy nhìn xem những gì có giá trị, chúng ta hãy nhìn xem những gì là vĩnh cửu, và hôm nay hãy nhìn xem những gì là tốt lành. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà Chúa Giêsu khuyên chúng ta phải suy nghĩ về ngày hôm nay, Chúa Giêsu không có gợi ý là chúng ta chỉ tập trung vào ngày hôm nay, bởi vì quý ông bà anh chị em đọc kinh thánh cũng thấy rất là nhiều chỗ dạy về về tương lai, dạy về giá trị của sự đầu tư, phải lập kế hoạch cho tương lai. Tương lai luôn luôn ở trong cái tầm nhìn, nhưng mà cái trọng tâm ở đây là những gì Chúa chu cấp cho quý ông bà anh chị em là trong ngày hôm nay. Khi chúng ta thấy Chúa của chúng ta chăm sóc chúng ta như thế nào trong ngày hôm nay, thì chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài cũng sẽ chăm sóc mỗi quý ông bà anh chị em và tôi trong ngày mai, và tiếp tục chăm sóc chúng ta cho đến ngày mà chúng ta gặp được Chúa, cho tới cái ngày chúng ta được sự nghỉ ngơi trong cái ngôi nhà vĩnh cửu của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa sáng nay rất là rõ ràng. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Những cái biến chuyển xảy ra trong cái xã hội, trong cái thế giới chúng ta đang sống, quý ông bà anh chị em không có kiểm soát được. Những cái điều mà quý ông bà anh chị em có thể kiểm soát được, có thể làm được, mỗi ngày cầu nguyện cùng Chúa, cầu nguyện Chúa để mà gìn giữ quý ông bà anh chị em, gia đình quý ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa, cầu nguyện Chúa chữa lành cho cái xứ sở mà chúng ta đang sinh sống, cũng như chữa lành cho cái đất nước mà chúng ta rời bỏ. Hãy làm điều này. Quý ông bà anh chị em nhớ cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, và cầu nguyện cho bậc cầm quyền ở cái xứ sở chúng ta đang sống, để có sự khôn ngoan của Chúa, để có thể vượt qua được cái cơn bão tố dịch lệ này. Xin chúng ta hãy bỉ để cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa dùng lời của Ngài để dạy dỗ chúng con về những giá trị cho ngày hôm nay. Con cầu nguyện rằng lời của Chúa sẽ đụng đến từng người một để có thể hiểu được và để có thể áp dụng lời của Ngài. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả đệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này hay ra khỏi nhà riêng của mình, thì sẽ là mũi của đất ánh sáng của thế gian. Qua đó mà nhiều người sẽ tìm kiếm Đức Chúa Giêsu Christ mà tin nhận Ngài để cũng có được sự sống đời đời như chúng con đang có. Nguyện thần của Chúa bảo hộ, bảo vệ, ban sự bình an và sự vui thỏa cho con dân của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.